Hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời: "Con chuột có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Một môn đệ khác thưa với người: "Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Nhưng Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Đó là lời Chúa. Khi ấy thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Ngài muốn các môn đệ của ngài đôi khi cũng cần phải xa lánh đám đông, xa lánh quần chúng. Có lẽ vì Đức Giêsu thấy họ theo ngài, lý do vụ lợi vật chất nhiều hơn là tìm kiếm đời sống tâm linh, tìm kiếm sự sống đời đời. Cho nên có lần Đức Giêsu đã nói: "Các ngươi tìm ta chỉ vì đã chứng kiến phép lạ bánh hoa nhiều, chỉ vì muốn được ta ban cái bánh vật chất này. Hãy lao công không phải vì quan mong hư nét này, nhưng là vì lương thực cho cuộc sống đời đời." Nhưng mà dường như người ta chưa vỡ ra được, dường như là người ta vẫn bị cái nhu cầu cơm áo gạo tiền, cái gì nó bám với cuộc sống của mình, cái gì nó ngay trước mắt mình, những nhu cầu vật chất, nó làm cho họ đến với Chúa. Cho nên ngài phải tạm xa họ để giảm bớt cái lòng vụ lợi đó, và để họ có dịp mà xét lại động cơ khi họ đi theo ngài. Mỗi người chúng ta tự hỏi: cái động cơ nào thúc đẩy tôi đến với Chúa? Cái động cơ nào thúc đẩy tôi đến với lòng thương xót của Chúa? Có phải tôi đến với Chúa chỉ khi nào tôi ốm đau bệnh tật, khi nào tôi túng quẫn, khi nào tôi thất bại, khi nào tôi thất tình, khi nào tôi thất nghiệp, khi nào tôi thất bát, khi nào mà tôi không còn chỗ nào để bám víu thì tôi mới đến với Chúa hay không? Có phải đó là động cơ duy nhất hay không? Tôi đến với Chúa, tôi có cảm nghiệm được rằng là Chúa thương tôi, Chúa yêu tôi, lòng thương xót của Chúa tràn ngập trên tôi. Cái động cơ mà tôi đến với lòng thương xót Chúa là chính tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Chúa, lòng thương xót của Chúa quấn hút lấy tôi, kéo lấy tôi. Chứ không phải tôi đến với Chúa chỉ vì để được phép lạ này, phép lạ nọ, phép lạ kia, chỉ để xin ơn này, xin ơn nọ, xin ơn kia, hay là chỉ để phục vụ cho những nhu cầu, nhất là nhu cầu vật chất của tôi mà thôi. Từ đó ta có thể đi xa hơn, thấy biết bao nhiêu những lần ta làm những việc này việc kia, mỗi người cũng tự hỏi rằng: lạy Chúa, động cơ nào thúc đẩy con làm việc này? Động cơ thúc đẩy con đi rao giảng lời Chúa là vì muốn đem tin mừng của Chúa đến, hay là muốn thu hút sự chú ý của người ta về với mình? Động cơ thúc đẩy mà con đi làm việc bác ái có phải vì như là Chúa thấy đám đông mà chạy lòng thương, thương họ bằng chính tình yêu của Chúa, chính tình thương của Chúa, và chính tình thương ấy thúc đẩy con đến với anh em của con? Hay là con làm việc bác ái ấy chỉ để mua danh, chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu được người khác để ý, để mua lấy thương hiệu cho mình, để quảng cáo cái thương hiệu cho mình? Hay là tôi làm việc tông đồ, tôi hăng say, tôi tham gia làm việc tông đồ, tham gia đoàn thể này đoàn thể nọ, tham gia công tác nhà thờ này công tác nhà thờ kia, đi hành hương chỗ này chỗ khác, vậy thì cái động cơ mà thúc đẩy tôi làm công việc ấy, đi cầu nguyện ấy, đi hành hương ấy là cái gì? Trước mặt Chúa, hãy để cho Thánh Thần Chúa soi dẫn, hãy để cho Chúa tẩy rửa, thanh lọc những cái động cơ mang tính trần tục. Để Chúa thanh tẩy. Nếu không còn tính trần tục ở trong đó, lọc dần, lọc dần, lọc dần thế thì vì nếu mà không có những giây phút chúng ta rút ra khỏi đám đông, chúng ta cứ để cho cái quần chúng, cái đám đông nó cuốn hút mình vào, đôi khi ta đánh mất mình, đánh mất chính mình, hoặc là ta để cho ma quỷ nó lợi dụng mình và nó đưa những cái động cơ hoàn toàn trần tục để thúc đẩy ta đến với Chúa, thúc đẩy ta làm việc cho Chúa, làm việc tông đồ. Rồi đến khi mà những cái động cơ ấy nó không còn nữa, hay không được thỏa mãn nữa, những nhu cầu nó không được thỏa mãn nữa, liệu lúc đó ta có còn theo Chúa hay không? Liệu lúc đó ta có còn gắn bó với lòng thương xót của Chúa hay không? Liệu lúc đó ta có còn trung thành với công cuộc loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa hay không? Đấy, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta được mời gọi theo lệnh Đức Giêsu sang bờ bên kia. Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Có khi mình thì đôi khi ngược lại, thấy có đám đông thì mình súng lại, thấy có đám đông thì mình bu lại, thấy có đám đông thì mình bị đám đông quấn hút vào, không tách ra khỏi được, không sang bờ bên kia được. Sang bờ bên kia là một thái độ dứt khoát, rút lui. Có những lúc ta cần phải rút lui vào trong thinh lặng, để một mình với Chúa, để nhìn lại chính bản thân mình. Có những lúc thì cần phải dấn thân hoạt động, nhưng mà nếu ta thấy có nguy cơ bị cuốn hút vào cái đám đông ấy, có nguy cơ bị những động cơ trần tục nó vây bám lên mình, thì lúc đó phải nghe lời Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Sang cái bờ bên kia để cho tâm hồn mình nó lắng lại, sang cái bờ bên kia để bớt ồn ào, sang cái gì quá quen thuộc, nó quen quá đôi khi nó hoang nhảm, mình phải đi đấy thưa anh chị em, phải biết đôi khi phải sang những bờ bên kia như vậy. Tôi đọc trên trang web nói về sư Christina Scuccia đoạt giải The Voice of Italy 2014. Mục đích của tôi không phải là để có thành công. Sư Christina đã công bố một ngày trước khi đi thi chung kết The Voice. Tuy nhiên, sư bây giờ đã có một lời mời cho một hợp đồng thu âm, các buổi trình diễn âm nhạc đi theo tour cho nhiều người hâm mộ tại Ý muốn được nghe. Đám đông cũng bắt đầu quấn hút sư Christina. Ta thấy vậy, Nhưng mà sẽ nói rõ ràng mục đích của tôi đi thi này, cuộc thi The Voice of Italy 2014 này, không phải là để có thành công. Sơ Christine muốn giữ lời khấn, vâng lời trọn vẹn và sơ trả lời. Nếu mẹ bề trên của tôi nói không, thì tôi cũng hạnh phúc để trở về nhà dòng với các trẻ em trong phòng cầu nguyện. Tôi cũng hạnh phúc để trở về nhà với các trẻ em trong phòng cầu nguyện. Sang bờ bên kia, sơ vâng lời Chúa mà sang bờ bên kia. Tối thứ năm mùng 5 tháng 6 năm 2014, khán giả đài truyền hình của Ý đã bình chọn sơ Christina cho giải thưởng The Voice of Italy 2014 với số phiếu đa số là 62,320%. Trong tu phục áo dòng màu đen truyền thống của dòng Ursula và với kỳ thánh giá đeo trước ngực, sơ Christina cứ tiến dần vào vòng chung kết của cuộc thi giọng hát của Ý năm 2014 và thắng đối thủ là Giacomo Voli. Người ca sĩ nam này chỉ đạt được 37,70% số phiếu, còn sơ Christina thì được 62,30%. Sơ Christina đã qua tiếng hát, đi thẳng vào trong trái tim của khán giả Ý ngay từ lúc bắt đầu cuộc thi vào tháng 3 năm 2014. Có một điều hầu như là chưa bao giờ xảy ra ở trong giới giải trí truyền hình, đó là người đoạt giải xin đọc một kinh lạy cha với khán giả để tạ ơn Chúa Cha trên trời. Quá lạ lùng, điều chưa bao giờ xảy ra. Anh chị em tưởng tượng mà coi, những người mà đoạt giải, ca sĩ hoặc là diễn viên điện ảnh hoặc là minh tinh màn bạc hoặc là bất cứ một cái giải gì ở trên trần gian này, nhất là lại dưới giải trí truyền hình nữa, mà người đoạt giải lại xin, không phải là một vòng hoa hay là một tràng pháo tay hay là một cái gì, nhưng mà xin đọc một kinh lạy cha với khán giả để tạ ơn Chúa Cha trên trời. Đấy là thái độ sang bờ bên kia, không dừng lại ở những tràng pháo tay, không dừng lại ở những cái mà thế gian ban tặng, nhưng mà dám dứt bỏ cái đó sang bờ bên kia, sang cái bờ của cái gì cao hơn, của cái gì tâm linh, của cái gì thiêng liêng, của cái gì tinh thần, chứ không phải là những cái vật chất, những cái trần tục, những cái thế gian này, để đọc chung một kinh lạy cha với khán giả tạ ơn Chúa Cha trên trời. Tuyệt vời thưa chị em. Tại vòng thi chung kết, sơ Christina đã chiếm ưu thế hơn 3 ứng viên khác. Cô đã hát bài What a Feeling và No One của tác giả Alicia Keys. Với bài hát này, sơ Christina đã thuyết phục khán giả và ban giám khảo lúc xuất hiện đầu tiên vào tháng 3 vừa qua. Lúc ấy, qua bài hát No One, sơ Christina đã làm cho 4 vị giám khảo chết lặng bởi giọng hát tuyệt vời của sơ, và họ thực sự không mong đợi một tài năng hiếm có đến từ một người nữ tu trong chương trình thi tuyển The Voice of Italy. Trong lúc tranh tài, sơ Christina đã trình diễn thêm những bản nhạc như là Girl Just Want to Have Fun của Cyndi Lauper, hát song ca với đối thủ Kylie Minogue bài Can't Get You Out of My Head. Nhưng mà thưa anh chị em, chỉ có một bài hát duy nhất dính liền với cuộc sống tu trì được sơ trình diễn, đó là Living on a Prayer của Bông Soli. Trong cuộc thi bán kết, sơ hát bài The Time of My Life, từ chuyện phim Dirty Dancing. Mà chúng ta thấy một điều rất thú vị, nếu chị em theo dõi, đó là cái đồ trang sức của sơ nè, không phải là cà vá, hột xoàn, vòng vàng, dây chuyền, vòng vào tay vân vân lấp lánh, nhưng mà đồ trang sức của sơ chính là cây thánh giá đeo trước ngực, là cây thánh giá đeo trước ngực thưa chị em, để mà đi thi cuộc thi của giới giải trí truyền hình. Qua nhiều vòng thi thì sơ Christina chẳng có gì trang sức nhiều hơn là chiếc áo rộng, là đôi giày xanh đan và cây thánh giá. Và sơ nhấn mạnh lúc nhận giải thưởng: tôi muốn Chúa Giêsu đến đây, điều ấy là tuyệt vời. Sơ muốn đem Chúa Giêsu đến cái thế giới trần gian này. Sơ muốn đưa tất cả những khán giả sang bờ bên kia để mà gặp được Đức Giêsu, chứ không chỉ dừng lại ở bờ bên này vỗ tay hoan hô. Sự đưa cái thánh giá đến, mời người ta đọc kinh lễ cha và nói là tôi muốn Chúa Giêsu đến đây, điều ấy là tuyệt vời, và yêu cầu khán giả cùng đọc một kinh lễ cha. Khi nhận giải thưởng thì sơ cầm một tay cầm cúp và một tay cầm thánh giá giơ lên cao. Anh chị em tưởng tượng một người lên nhận một cái giải thưởng cao quý ấy, một tay cầm chiếc cúp và một tay cầm cây thánh giá. Sơ đã đưa những người hâm mộ sơ sang bờ bên kia để mà gặp gỡ Chúa, để mà nâng cái giá trị lên cao hơn, giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần, chứ không phải cái giá trị vật chất. Được hỏi vì sao sơ tham dự cuộc thi này thì sơ Christina cho biết rằng đó là nhờ tấm gương Đức Giáo Hoàng Francisco mà sơ có quyết định đi thi. Vì Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài khuyến khích các nam nữ tu sĩ đến gần với đàn chiên hơn và ra đi rao giảng lời Chúa. Nam nữ tu sĩ không chỉ đóng khung trong bốn bức tường của nhà giọng tìm một cái sự yên thân xa lánh con chiên, nhưng mà Đức Giáo Hoàng khuyến khích các nam nữ tu sĩ đến gần với đàn chiên hơn và ra đi, mở tung cánh cửa ra đi rao giảng lời Chúa. Sơ muốn cả giáo hội hiện diện ở khắp mọi nơi và ở giữa mỗi người chúng ta. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa trong tháng 3, đã lên tiếng chúc mừng và khen sơ Christina. Đức Hồng Y đã nhắc đến việc sử dụng tài năng do Thiên Chúa ban. Mỗi bạn nên sử dụng bất cứ món quà gì mà bạn nhận được để phục vụ cho người khác. Và chính sơ Christina hy vọng rằng sẽ nhận được một cuộc điện thoại chúc mừng của Đức Giáo Hoàng Francisco. Có thể Đức Giáo Hoàng gọi điện chúc mừng sớm, vì sẽ đã sống được lời của Thánh Phêrô thư thứ nhất chương 4 câu 10: mỗi bạn nên sử dụng bất cứ món quà gì mà bạn nhận được để phục vụ cho người khác. Mà chúng ta thấy là sau mỗi vòng thi, hầu như là cả hội trường đều đứng dậy hò reo Sorella, Sorella, có nghĩa là nữ tu theo tiếng Ý. Sơ Christina đã công bố một ngày trước khi thi chung kết, tức là mục đích của tôi không phải là để có được sự thành công. Và ban giám khảo đã nhận định lúc thi vòng 2 vào tháng 4 như sau. Giám khảo Naomi nói rằng: tôi là người có đạo. Việc mang Chúa đến nơi này trong cuộc thi The Voice of Italy thì việc đó quả thật là lạ lùng và phi thường. Bởi vì thời đại ngày hôm nay chúng ta thường quên đi chiều kích tâm linh. Vậy chúng ta phải cảm ơn sơ Christina rất nhiều. Quả thực thật tuyệt vời. Đó là giám khảo Naomi nhận xét như vậy. Và chúng tôi cũng thấy quả thật là tuyệt vời. Thời đại ngày hôm nay người ta quên mất chiều kích tâm linh rồi. Người ta chỉ ở phía bên này thôi, phía bên này bờ thôi, không chịu qua bờ bên kia, thì dừng lại ở khía cạnh trần tục, thế gian, vật chất, mà quên đi mất chủ kích tâm linh. Thì chính Sơ Christina đã mang Chúa đến nơi này. Và giám khảo nói rằng quá là tuyệt vời, cảm ơn Sơ Christina. Và giám khảo Rafaela nói rằng Sơ Christina sở hữu một chất giọng đầy năng lực. Sân khấu này thuộc về Sơ. Tôi chắc chắn Iyas chọn Sơ, nếu không anh ta sẽ phải xuống hỏa ngục. Mà giám khảo Iyas là người hướng dẫn nói rằng tôi lo sợ mọi người hiện diện ở đây nghi oan về tôi là để Sơ Christina sử dụng một chất kích thích thần thánh nào đó. Một điều rất đặc biệt là khi Sơ cất tiếng hát thì Sơ mang đến cho mọi người chúng ta một niềm vui sướng hân hoan. Hiệu ứng lập tức này được cảm nghiệm qua ba vị giám khảo khác và cả hội trường. Và tôi tiếp tục đi tiếp theo với Sơ Christina. Có một chất kích thích thần thánh nào đó khi mà tiếng hát của Sơ mang đến cho chúng ta một niềm vui sướng hân hoan. Thưa anh chị em, đấy, vượt qua cái bờ bên kia, cái tiếng hát mà đem lại cho người ta một cái niềm vui hân hoan, mà cho người ta có một cái cảm nguyện thần linh nào đó, một chất kích thích thần linh nào đó. Thì khi mà anh chị em mình làm công việc tông đồ cũng vậy, phải đưa người ta qua cái bờ bên kia theo lệnh Chúa Giêsu, sang bờ bên kia. Bờ bên đây của những nỗi buồn, phải đưa người ta sang bờ của niềm vui. Bờ bên đây của sự bất an, của sự lo lắng, đưa người ta sang bờ bên kia của sự vui sướng hân hoan và bình an. Muốn vậy phải có Chúa. Đừng để đám đông che mất hình ảnh của Chúa. Đừng để đám đông làm bức bình phong ngăn cản mình không còn nhìn thấy Chúa, không còn gặp gỡ Chúa nữa. Đừng để những cái thành công thế gian, thành công bên ngoài, những cái hào nhoáng bên ngoài mà nó che mất hình ảnh của Chúa ở bề bên kia. Phải bỏ cái đó, dứt khoát sang bờ bên kia. Thưa anh chị em, có 50 triệu lần nhấp chuột trên YouTube nghe giọng hát của Sơ Christina. Video của chương trình đầu tiên với bài hát No One được đưa lên YouTube từ tháng 3 năm 2014 đã có đến hơn 50 triệu lần người nhấp chuột vào để mà nghe. Một con số hâm mộ to lớn, ít có ai trong giới âm nhạc đạt được như thế. Thưa chị em, Sơ Christina năm nay mới có 25 tuổi, đang sống trong một nhà dòng Ursula tại Milano ở bên Ý và chăm sóc trẻ em. Tham gia chương trình thi The Voice of Italy, theo Sơ Christina, đó là dùng một phương cách khác để truyền bá tin mừng. Chúng tôi có nhiều cách để truyền bá tin mừng, để làm chứng cho tin mừng, mà mỗi người Chúa ban cho một cái khả năng, thì phải dùng cái khả năng đó để mà loan báo tin mừng, không được đem chôn giấu đi, không có ngần ngại gì cả, mạnh dạn dùng khả năng mà Chúa ban cho mình để đi vào trong thế giới ngày hôm nay để loan báo và làm chứng cho tin mừng. Sơ Christina lớn lên như một cô gái bình thường, với mơ ước như bao người trang lứa khác là sẽ trở thành một ca sĩ thành công và nổi tiếng. Sơ đã có ban nhạc riêng, hát tại các đám cưới và các lễ hội. Ở tuổi 18, Sơ đã cố gắng thử vận may của mình trong một chương trình Italo tài năng, nhưng không thành công. Sau đó Sơ theo học đại học với phân khoa nghệ thuật. Sơ quyết định đã trở thành người nữ tu vào năm 2008, khi Sơ được chọn hát vai chính cho một chương trình nhạc kịch nói về mẹ lập dòng Angela Merici trong thế kỷ thứ 16. được gọi là dòng Đức Sula, chuyên môn lo về giáo dục trẻ em và giới trẻ. Từ đấy, đức tin và âm nhạc là một cặp không thể tách rời trong đời sống của Sơ Christina. Sơ đã biết sử dụng món quà mà Chúa ban để phục vụ cho người khác, để đem Chúa đến cho người khác, đi sang bờ bên kia. Mà thưa anh chị em, đôi khi hình như Chúa cũng muốn xa lánh chúng ta như thế. Khi đó chúng ta phải dừng lại để suy nghĩ lại về mình và về Chúa. Tôi như thế nào mà Chúa lại tạm xa tôi? Chúa muốn nói gì với tôi khi xa lánh tôi như thế? Tôi nói là dường như thôi, chứ có ai giờ Chúa xa lánh mình đâu. Có lúc mình cảm thấy dường như Chúa xa lánh mình, thì mình hãy trở về với chính lòng mình và tự hỏi tại sao như vậy. Chúa muốn cái gì khi để cái hoàn cảnh cô tịch vắng lặng này đến với tôi? Thưa chị em, với bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta phải xác định xem chúng ta theo Chúa nhằm mục đích gì. Như sư Christina, theo Chúa nhằm mục đích gì? Là để dùng khả năng của mình mà loan báo tin mừng, phục vụ anh chị em của mình, để đem Chúa đến cho người khác. Nếu chúng ta theo Chúa chỉ để mà được sung sướng, được vinh dự, được của cải đời này, được giàu có, được vinh thân thị gia, thì chẳng sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ thất vọng và bỏ Ngài mà thôi. Vì sao thưa anh chị em? Một cái hang đối với một con chồn, một cái tổ đối với một con chim, và một chỗ gối đầu đối với một con người, đó là nhu cầu an ninh tối thiểu. Nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ đi theo Ngài, nếu cần cũng phải từ bỏ cả những cái an ninh tối thiểu ấy nếu cần. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Đức Giêsu chẳng trả lời là yes hay là no. Được, đi theo tôi. Mà Đức Giêsu nhìn thấy rõ ràng cái háo hức ban đầu, cái phấn chấn ban đầu của anh ta. Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Giống như là Phêrô: thưa thầy, bỏ thầy thì con biết đi theo ai? Có chết thì chết con cũng không bỏ thầy, con vẫn theo thầy. Cái phấn chấn của Phêrô được bao lâu? Chúa nói ngay với Phêrô lúc đó: con nói con theo thầy ư? Con nói con chết vì thầy ư? Đêm nay gà chưa gáy, con đã chối thầy 3 lần. Chúa cũng nói với anh thanh niên ngày hôm nay: anh muốn theo tôi ư? Tôi đi đâu anh cũng muốn đi theo ư? Này, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Anh đi theo một con người như vậy anh dám không? Đi theo một con người mà cái con chồn còn có hang, con chim còn có tổ, mà cái con người ấy một chỗ tựa đầu cũng không hề có, anh dám đi theo không? Câu chuyện hai người xin đi theo là môn đệ Chúa Giêsu. Qua câu trả lời của Chúa Giêsu, ta hiểu được Ngài là ai và cái giá phải trả để đi theo là môn đệ Ngài là gì. Với câu trả lời thứ nhất, ta thấy Đức Giêsu là Đấng Messiah mà Daniel ngày xưa gọi là con người. Nhưng Đức Messiah ấy không phải là một người đến với tiền hô hậu, một người với binh quyền hùng hậu, với nguy đài, lâu đài nguy nga lộng lẫy. Nhưng Đấng Messiah ấy là một Đấng Messiah nghèo nàn, không có chỗ tựa đầu. Con người không có chỗ tựa đầu. Trong khi đó con người mà Daniel kể thì rất vinh quang. Mà có người ở đây, Đức Giêsu nói, thì không có chỗ cửa đâu. Anh chị em mình đi theo Đức Giêsu không có chỗ tựa đầu, có nghĩa là chỉ có một nơi nương tựa duy nhất, đó là chính Chúa mà thôi. Chúa là gia nghiệp của con. Anh chị em mình vẫn hát: Chúa là gia nghiệp của con, Chúa ơi, vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, vì ngoài Ngài ra con tìm đâu được niềm vui. Chúa là gia nghiệp đời con. Chúa là gia nghiệp của mình. Mình đi theo Chúa rồi thì cũng chấp nhận là không có dựa dẫm vào đâu cả, không có tìm một chỗ chống lưng vào đâu cả, không có tìm ai làm quan thầy, làm đỡ đầu, làm chỗ dựa cho mình, làm cái đà để mình tiến thân. Nhất là trong đời sống tu trì, trong đời sống dân hiến, ta đã bỏ mình ra đi theo Chúa. Chúa nói không có nơi tựa đầu. Tại sao ta đi theo Chúa mà ta còn tìm phải dựa dẫm vào vị này, dựa dẫm vào vị nọ, phải tìm người đỡ đầu là đấng bậc này, đấng bậc nọ. Người đỡ đầu càng cao, càng có chức có quyền thì ta càng được nhờ, ta cũng càng mau thăng quan tiến chức. Mà Chúa nói con người không có nơi tựa đầu. Tại sao tôi đi theo con người Giêsu ấy, tôi lại đi tìm chỗ tựa đầu? Tôi mượn thế, mượn bóng, dựa vào cái bóng của Chúa để tôi có được nơi tựa đầu. Khi tôi đi theo ai, tôi phục vụ ai, tôi cũng mượn tiếng người đó để tôi có chỗ dựa dẫm, để tôi có nơi nhờ cậy, để tôi có nơi nhờ vả, để tôi có chỗ cậy nhờ. Đức Giêsu nói không có nơi tựa đầu. Đi theo Chúa chỉ có bám vào Chúa là nguồn duy nhất, là điểm tựa duy nhất trên cõi đời mà thôi. Dám không thưa anh chị em? Dám đi theo Đức Giêsu? Con người không có nơi tựa đầu. Tôi cũng hay bị cám dỗ, mình không lo lót, không chạy trọt, không nhờ vả người này người kia để đời sống mình nó lên hương một chút, có chức tước này, có địa vị này, có danh vọng này. Tại sao lại phải sống ẩn dật? Tại sao lại sống vua danh tiểu tốt như vậy? Bị cám dỗ chứ thưa anh chị em, bị cám dỗ mạnh chứ. Mà Chúa nói con người không có nơi tựa đâu. Một môn đệ khác thưa với người: thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Giêsu bảo: anh hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Thì qua câu trả lời thứ hai này thì chúng ta thấy rằng Đức Giêsu cho biết Ngài là Đức Messiah, nhưng mà là một Đức Messiah chủ yếu không phải để lo chuyện thế tục, không phải chuyện kẻ chết hữu nghĩa, mà lo chuyện cao hơn, đó là lo việc nước trời. Tại sao Giêsu trả lời như vậy thưa anh chị em? Có lẽ là vì những người xin đi theo Ngài chỉ nghĩ Ngài là một đấng Messiah giàu sang. Vì thế mà Đức Giêsu nói rõ và nói thẳng để họ dễ quyết định xem có muốn đi theo Ngài nữa hay không. Ngày hôm nay khi tôi đi đâu giảng lòng thương xót Chúa, làm lễ chỗ này chỗ khác, cũng nhiều bạn trẻ cũng chạy đến hỏi: trời, cho tu dòng nào? Tôi muốn đi tu, muốn dưng mình với Chúa. Tôi nói tốt thôi, mà tôi hỏi cái động cơ nào mà con đi, động cơ nào bạn muốn dưng mình cho Chúa, động cơ nào bạn muốn đi theo Chúa. Có khi ngày hôm nay người ta đang sống trong một vùng nhà quê, không thấy được cái đường tiến thân, người ta muốn dấn thân và để sống tu trì để người ta đổi đời.
để người ta được đi học, để người ta được rời bỏ cái làng quê nghèo nàn ấy mà đến thành thị, mà vào trong chủng viện và trong nhà giàu để đổi đời. Rồi có nhiều người không muốn quay trở về cái chốn cũ của mình để phục vụ nữa, khi mà đã rời khỏi chốn đó rồi. Có nhiều người hám danh, hám lợi, hám quyền, mà ngoài thì mình không có cửa, sao mà cạnh tranh lại được. Cho nên dấn thân vào đời sống tu trì, nhưng mà đi tìm cho mình một chỗ đứng, cái địa vị nào đó, cái chức, cái tước nào đó, để mình hãnh diện với đời, hãnh diện với bà con anh em họ hàng nữa. Tôi đi tu, tôi được thăng quan tiến chức, nay được chức này, mai được chức kia, hãnh diện vì mình có chức. Nhưng mà tinh thần phục vụ thì như thế nào? Chúa nói con người không có nơi tựa đầu. Chúa nói hãy cứ đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Đó rất thuận lợi. Cho nên tôi nói với các em, tôi nói luôn về cái đời sống mặt trái của đời sống tu trì. Đừng có nhìn đời sống tu trì giống như là một cái thiên đàng, nơi đó toàn những vị thánh sống với nhau, nơi đó không có kèn cựa, nơi đó chỉ có tiếng hát thiên thần, không có đâu. Nó cũng là một thế giới, nơi đó đầy chất trần tục, nơi đó vì con người phàm sống ở đó, họ đang tu, họ đang sửa, họ đang nâng mình lên khỏi cái thế giới trần tục này mà biết đến bao nhiêu. Vì thế khi đã vào trong này dòng, tôi nhìn thấy hay vào trong chủ viện hay là vào trong đời sống, tôi chỉ thấy ủa sao các cha các thầy các sư mà cũng như thế ạ. Đời sống dân hiến mà tệ như thế sao? Thưa vâng, nếu mà không có Chúa còn tệ hơn, nếu mà không có Chúa tôi còn biết hơn nhiều, vì tôi xấu xa, vì tôi tội lỗi, vì tôi bê bối, cho nên tôi phải đi tu để mà sửa mình thôi, chứ không phải tu là bước vào một đời sống toàn hoa hồng, toàn là bầu khí thiêng liêng thánh thiện, không, không có, cũng rất trần tục, vì là sống bởi những con người cũng còn nhiều máu trần tục trong mình. Cho nên tôi cứ nói thẳng, nói rõ với họ. Một số bạn thì chấp nhận đi, một số bạn thì rút luôn, cũng mừng, và họ biết trước, họ thấy rõ hơn là nuôi mộng, hơn là vẽ ra, hơn là thần thánh hóa, lý tưởng hóa, rồi cuối cùng thần tượng sụp đổ. Cho nên thưa anh chị em, việc của kẻ chết, Đức Giê-xu nói anh cứ đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, không phải là Đức Giê-xu không có cái nhìn nhân bản, không phải là Đức Giê-xu không có lòng thương những người đã qua đời, hay là những người còn sống đang thương tiếc người đã qua đời. Vì chính Chúa đã thổn thức, đã xúc động trước bà quá Na-in, đem người ta đem chôn đứa con trai duy nhất của bà quá đó. Chúa Giê-xu xúc động rơi nước mắt. Chúa Giê-xu đến trước nó mổ La-da-rô, Chúa cũng xúc động, cũng khóc khi thấy người ta đang thương tiếc La-da-rô. Đâu phải Chúa là trái tim tù, trái tim mùa đông mà không biết xúc động khi thấy có một người môn đệ mà có người cha mình qua đời, muốn xin phép về chôn cất cha mình trước đã rồi đi theo Chúa. Chúa đâu có nỡ lòng nào mà cứng rắn khô cằn như thế với những con người đang sống đời sống có cha có mẹ, rồi bây giờ phải chia tay, rồi phải vĩnh biệt. Mà sao Chúa không xúc động? Có, nhưng mà Chúa muốn nhấn mạnh một điều, đó là gì? Cái điều quan trọng khi mà đi theo tôi thì để kẻ chết chôn kẻ chết, có nghĩa là kẻ chết ấy là những việc vật chất, những chuyện thế gian. Người môn đệ có một việc khác phải quan tâm hơn, đó là việc kẻ sống, đó là những việc mang lại sự sống thật, sự sống đời đời. Nếu có giờ anh chị em ngồi thử liệt kê xem những việc mà chúng ta đang lo lắng ngày hôm nay là những việc nào, và so sánh xem loại việc nào mà chúng ta quan tâm nhiều hơn, là việc của kẻ chết hay là việc của kẻ sống. Việc của kẻ chết đó là những cái việc mà nó không có đem lại sự sống đời đời. Việc của kẻ chết là những việc mà nó thuộc về thế giới trần tục này. Của Xê-gia thì trả về cho Xê-gia, của Chúa trả về cho Chúa. Tại sao mình đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa rồi mà mình vẫn còn lấy lại, mình vẫn còn đi tìm kiếm những việc của kẻ chết ở trong cõi đất dành cho những người sống? Việc của kẻ chết là ta đi tìm kiếm lợi lộc, tìm kiếm danh vọng, tìm kiếm địa vị, tìm kiếm chức tước, rồi chúng ta mong nắm lấy cái quyền lực của mình ở trong tay. Ta nắm lấy cái quyền lực của mình ở trong tay của mình, ta đi tìm kiếm cái đó. Đó là những cái chuyện mà của kẻ chết. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh hãy theo tôi, lo việc của kẻ sống là những việc mang lại sự sống thật, sự sống đời đời. Cuộc sống trên trần gian này có những tiện nghi thoải mái là tốt, nhưng mà khi cần hay là vì nhu cầu mục vụ, ta cũng phải sẵn sàng hy sinh, cũng phải tập bỏ đi để cho kẻ chết chôn kẻ chết. Và có thể sẵn sàng hy sinh từ bỏ thì phải tập để không lệ thuộc vào nó. Đừng có lệ thuộc vào những cái phương tiện trần gian này, đừng có lệ thuộc vào những cái của kẻ chết trần gian này, những cái quyền lực của thế gian này. Không lệ thuộc, không gắn bó vào nó. Sang bờ bên kia, để bên này cho kẻ chết chôn kẻ chết, để bên này thế gian lo chuyện của thế gian, mà ta phải lo chuyện tin vàng, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Cha anh em lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin Ngài hay sao? Cho nên mình xin cơm áo gạo tiền mà quên xin một cái điều vượt hơn trên tất cả là xin thánh thần. Cha của anh em không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin Ngài hay sao? Xin thì được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở. Đôi khi ta dừng lại khía cạnh vật chất duy vật, ta xin những cái điều mà thấy được, nắm bắt được, mà không được thì ta lại thất vọng chán nản, ta vẫn thuộc về thế giới của kẻ chết. Còn ta xin những điều, xin chính thánh thần, xin quà tặng lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta qua cái chết và sống lại của Ngài. Thánh thần, tình yêu ấy sẽ giúp chúng ta đủ sức đi qua bờ bên kia, sẽ giúp chúng ta đủ sức thấy rằng tất cả mọi cái chỉ là cái phương tiện, chứ không phải là mục đích. Tiền bạc của cả danh vọng, chức tước, địa vị là cái phương tiện, mà cái phương tiện ấy phải dùng để mà phục vụ Chúa, phục vụ anh em, chứ không phải để phục vụ cho cá nhân mình hay để thỏa mãn cho lòng háo danh, ham chức, ham quyền của mình. Có một vị thánh kia có một lần được Chúa ban cho một giấc mơ tuyệt đẹp. Vì kể như sau: mấy tôi nằm mơ thấy một con đường bắt đầu từ mặt đất hướng thẳng lên trời cao, rồi mất hút dần trong những đám mây. Tuy nhiên đó không phải là con đường dễ đi. Trái lại, trên con đường dốc gồ ghề lại còn rải rác bao nhiêu chướng ngại vật khác nữa. Mới nhìn những cánh hoa hồng trải trên đường như tấm thảm hoa đẹp, nhưng nhìn kỹ thì thấy ẩn giấu những cái gai nhọn sắc bén. Mọi người đều bước đi chân không, và chân mỗi người dính đầy máu. Những người nhát đảm không chịu đựng được gian khổ đều rút lui, nhưng nhiều người quyết tâm đi cho đến cùng, dù phải bước đi thật chậm chạp và đau đớn. nhìn kỹ hơn trong đoàn người đang tiến bước trong con đường đó, tôi nhận ra người đang dẫn đầu là Chúa Giêsu. Ngài đi trên không, những bước chân của Ngài đầy vẻ quyết đoán, không do dự và cũng không một cái gai nào gây vết thương nơi chân Ngài. Chúa Giêsu tiến bước mỗi lúc một lên cao và tôi ngồi ở ngay vinh hiển của Ngài. Ngài đứng mắt nhân từ nhìn xuống những người đang cố gắng bước đi trên con đường khó khăn Ngài đã đi qua và khích lệ họ can đảm tiến lên. Tiếp sau Chúa Giêsu, tôi thấy rõ ràng Đức Mẹ, thân mẫu của Chúa, Mẹ cũng tiến bước trên con đường ấy. Bước chân của Mẹ xem ra còn thanh thoát và nhanh nhẹn hơn bước chân Chúa Giêsu. Thấy, ủa tại sao vậy ta? Thưa là bởi vì Mẹ đã đặt chân của mình lên chính những vết chân của Chúa Giêsu bước đi trước. Kế đến Mẹ cũng tiến lên bên ngay vinh hiển của Chúa Giêsu, còn dấu yêu của Mẹ. Và Mẹ cũng giơ tay làm hiệu cho những người khác đang tiến bước để họ bước đi trên bước chân của Chúa Giêsu đã để lại như Mẹ đã bước đi. Những người khôn ngoan biết vâng theo lời chỉ dẫn và khích lệ của Mẹ thì tiến bước thật là nhanh. Còn những người dại dột, những người không biết vâng theo lời chỉ dẫn ấy thì bước đi một cách chậm chạp và vô cùng khó nhọc. Họ luôn luôn lẩm bẩm than trách, nhất là khi đạp phải những gai nhọn. Nhiều người dừng lại dọc đường và cũng không thiếu những người thất vọng bỏ cuộc, quay gót trở lại trong buồn tủi. Cho nên thưa anh chị em, Chúa bảo hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, là Chúa muốn người môn đệ phải có thái độ dứt khoát theo Ngài, không chần chừ lưỡng lự, không tính toán hay hoài nghi. Họ chỉ tiến bước theo Thầy với một niềm tin sâu xa và phó thác tất cả trong sự quan phòng của Thầy, như là đàn chiên con văng vẳng theo tiếng gọi của người mẹ. Tiếng Chúa văng vẳng như bên tai ta: nếu ai muốn theo ta mà quành còn ngoảnh lại phía sau thì không xứng đáng làm môn đệ của ta. Mình, chúng ta ngày hôm nay, tôi và anh chị em có sẵn lòng từ bỏ mọi sự để theo Chúa không? Lẽ đương nhiên là Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bằng những phương cách khác nhau. Như thế mỗi người đều được Chúa gọi một cách riêng biệt. Điều quan trọng là mình biết nhận ra thánh ý của Chúa, nhận ra ơn gọi riêng biệt của mình trong hoàn cảnh thực tế của mỗi người. Ơn gọi đó có thể là ơn gọi đời sống gia đình, có thể ơn gọi đời sống thánh hiến, có thể là ơn gọi độc thân. Nhưng mà dù sống trong ơn gọi nào đi nữa thì điều quan trọng vẫn cứ phải là đi theo Chúa, vẫn cứ phải là chọn Chúa làm điểm tựa của mình, vẫn phải là bước sang bờ bên kia, vẫn phải là để kẻ chết chôn kẻ chết, vẫn phải là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước rồi mọi sự Chúa sẽ ban cho. Faustina là người đã sống cái điều ấy, sống một cách triệt để lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, sống một cách triệt để lời mà Đức Giêsu đã truyền cho Faustina, vẽ lại tâm mình lòng thương xót Chúa và giữ mỗi tâm mình ấy phải đầy hàng chữ Jesus, I trust in you, lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Dù cuộc sống mình khó khăn, dù cuộc sống thử thách, vẫn tín thác vào Chúa. Đừng tưởng rằng trong đời sống dâng hiến, đời sống tu trì, đời sống theo Chúa không có những đau khổ, mà chỉ đời sống theo Chúa trong đời sống gia đình mới có đau khổ. Thưa không, đọc cho anh chị em nghe những cái đau khổ mà Faustina phải chịu đựng trong đời sống dâng hiến, trong nhật ký đọc nhân hậu Chúa nơi linh hồn tôi, số 181: hôm nay tôi lau phòng cùng với một chị khác, mặc dù tôi cố gắng hết sức cẩn thận nhưng chị ấy lúc nào cũng bám theo léo nhéo.
chị còn đề xuất một bụi chỗ này, chị còn đề xuất mảnh đất chỗ kia. Mỗi lần chị kêu rêu, tôi đành phải lau đi lau lại một chỗ đến cả chục lần cho vừa ý của chị. Không phải là công việc, nhưng là kiểu nói và những eo xèo quá đáng của chị làm cho tôi mệt nhoài. Hôm ấy tôi chịu từ đạo suốt ngày với chị ấy mà vẫn chưa đủ. Thành ra chị đã đến gặp mẹ bề trên và phản nàn: "Mẹ ơi, cái chị bất cẩn này là ai mà không biết làm việc nhanh nhẹn gì cả." Ngày hôm sau tôi cũng làm việc ấy, nhưng cố gắng không chữa mình. Khi chị ấy bắt đầu dồn đuổi tôi nghĩ: "Lạy Chúa Giêsu, người ta có thể trở thành một vị tử đạo âm thầm không phải công việc làm cho mệt, nhưng là hình thức tử đạo này đây." Chúng ta thấy con người làm khổ con người. Con người là lý hình gây cho nhau. Ta phải chết vì đạo, không phải vì kẻ thù, mà vì chính có khi những người trong đạo. Nhưng mà biết sao được, Chúa nói rõ con người không có nơi tựa đầu mà. Số 182: "Tôi biết một số người có năng khiếu đặc biệt làm khổ người khác. Tôi biết một số người có năng khiếu đặc biệt làm khổ người khác. Họ thử thách bạn hết sức có thể. Linh hồn đáng thương này, linh hồn đáng thương nào sa vào tay họ chẳng thể làm gì mà vừa ý họ hết được. Dù cố gắng hết sức mình nhưng vẫn bị họ chỉ trích thậm tệ." Chúng ta đọc sang một chỗ khác, số 285: "Một lần kia lúc trở về phòng riêng, tôi mệt nhoài đến độ phải nằm nghỉ khi chưa kịp thay đồ. Và khi tôi vừa thay đồ xong, một chị nhờ tôi đi lấy giùm một ít nước nóng. Tuy rất mệt nhọc, tôi cũng vội vàng khoác y phục rồi đi lấy một ít nước nóng cho chị ấy. Mặc dù từ phòng của tôi đến nhà bếp rất xa, bùn đất lầy lội đến tận mắt cá. Khi trở về phòng, tôi thấy một bình thánh đựng thánh thể và nghe thấy tiếng Chúa phán: con hãy cầm lấy chén thánh này và đưa lên nhà tạ. Lúc đầu tôi lưỡng lự, nhưng khi đến gần và chạm đến bình thánh, tôi lại nghe những lời này: con hãy đến với từng chị em cũng bằng chính tình yêu khi đến với cha, và bất cứ điều gì con làm cho họ cũng là làm cho chính cha." Đến với người khác bằng chính tình yêu khi đến với Chúa, và bất cứ điều gì ta làm cho họ cũng là làm cho chính Chúa. Đấy thưa anh chị em, bước theo Đức Giêsu, chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu là như thế. Là những đau khổ mình phải chịu từ chính những người trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, chứ không phải là ai xa lạ. Anh chị em nghe tiếp một đoạn khác. Tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta có thể ganh tị đến thế. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là đau khổ của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Chúa Giêsu? Tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Mọi điều xấu xa, ganh tị và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn.
Thưa anh chị em, còn nhiều lắm. Nếu mà đọc trong nhật ký, Postina thấy cuộc đời của chị ấy đúng là một cuộc sống của người hoàn toàn phó thác nơi Chúa, hoàn toàn để chỉ tìm nơi Chúa là chỗ tựa đầu, hoàn toàn chết cho chính con người của mình, từ bỏ chính con người của mình để bước sang bể bên kia, dám chấp nhận để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn việc của mình là cứ mạnh dạn mà đi theo Thầy. Xin Chúa cho mỗi người anh chị em mình trong cuộc sống này, cuộc sống theo Chúa dưới bất cứ hình thức nào, trong bất cứ môi trường nào, hãy xác tín một điều là chỉ đi tìm Chúa, và cuộc sống mình chỉ đạt được hạnh phúc đích thật, đầy đủ đích thật khi mà nắm bắt được Chúa, khi mà dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, khi mà tìm nơi Chúa nguồn nương ẩn đích thật. Chứ không ta tìm nơi trần gian sẽ thất bại, chán nản ngã lòng. Xin Chúa cho con luôn luôn tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày, sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.